giới 10 năm mà ghi mà đi thuyền ấy bị mất cái nứt cái cọng cỏ lá cá chết ấy, bị nước xoáy xuống xe cái vực đó chết tái sinh lại vương vương ấy. Nên hỏi Đức Phật ấy, Phật có nói là phá sanh làm người ấy, có kệ ngon là phá sanh làm người, sanh làm người phá sống lâu, phá rộng lên Đức Phật, có nghe hơi giáo pháp, cái câu kệ ngon đó. Thì trường hợp là Long Vương mình nó tái sanh ở dưới cái vực đó, nó thấp sanh, sanh nó từ ở dưới đó. Thấp sanh là những cái chúng sanh mà sanh ra từ ở nơi âm thấp. Thì cái địa cầu mình này nó có cái núi này núi chìm sâu với cái dương núi này. Núi này núi xíu thì đúng. Thì từ ở cái trái đất này thì cầu này lên đây độ khoảng 42.000 cây vừng. Thì nó đây nó tới chỗ này đó. Từ đây trở lên nó là cõi của cái này luôn. Từ đây tới đây cũng là 42.000 cây vừng. Thế vậy cái núi xin là núi đó, tức là núi Tu Di á, cái chiều cao đó là 84.000 cây vừng. Mà từ đây lên trên đây á, cái nó có cái dãy núi này gọi là dãy núi Anh Tá Rá. Nên dịch ra là dãy núi Anh Tá Rá là Tiền Sơn Sơn. Tức là hai cái núi mà nó dính liền với nhau. Thì từ đây nó vẫn còn cái mặc dù thuộc quyền cái đại dương, nhưng mà nó vẫn còn là cái có những bốn cái xanh. Nhưng mà từ cái chỗ này nó đi chỉ có một cái loại một thôi là quá xanh thôi. Nên cái bài người mà bỏ chúng ta sẽ tham khảo để nó rõ hơn. Mà Đức Thế Tôn lên vào hạ thứ bảy á, thì từ cái cội cội xài ở từ cái đọt xài cái xoài ở thành sáu lệ thì cái thể hiện song song á, còn bước thứ nhất cái của ngài bước lên tới cái một cái bước thôi từ cái xoài này, còn bước thứ nhất là tới cái của mình ta ra tức là cái trường sông trên, bước thứ hai thì bước lên tới cái cõi đạo lợi luôn, bước thứ hai. Bước thứ ba từ mở đầu lại tới cái tảng đá mông đú trăm hoa lá tức là cây dài như trời đất. Từ một đất này ngày lên đấy, cái này chỉ ba bước là ba bước chân thôi, thì mình tâm mình rút lại cúi xuống cúi rồi. Đây nói thêm lên để có một cái ý niệm trước thì chư thiên hóa sanh nó bằng sắc tế, bằng sắc tế, cho nên không có, nếu mà chư thiên mà hóa sanh á thì sanh ra như thế nào á thì khi mà chết là tự nhiên biến mất luôn, không có hiện tượng già bệnh giống như mình. Vậy phải rằng hai phẩm thiên với chư thiên hóa sanh này không có cái tuổi già của bệnh phải không? Động não rồi phải không? Nhưng mà không có già cái bệnh không? Ví dụ mình gặp mấy cái điều lạ thì họ đưa ra những vấn đề đó thì những học viên như pháp giải quyết thì sao? Mang cái học pháp mà có cổ già không? Khi thấy cổ già có bệnh không? Dạ không có. Có không?
Dạ không có. Dạ không có.
Có bệnh không?
Không.
Không không. Vậy cái gì đó không có hai cái khỏi này phải không?
Không có, chỉ có bị lộ thì
điểm ẩn thì sao? Lúc nào bị lộ?
Thấy cái lúc
mà còn hết cũng họ thì lộ. Hết cũng họ sao biết họ được? Đấy khi nào đi quá xanh á, nhưng mà chết á là biến mất luôn. Tự nhiên mất luôn. Cũng giống như lúc mà xanh ra như thế nào, tự nhiên xanh ra giống như cái tờ đó xuống vậy đó nha, biến mất là tự nhiên biến mất luôn, chứ không có cái kiểu mà nằm trên giường bệnh rồi than khóc rồi rên la khóc như vậy, mà không phải. Hãy chết là chết luôn, không có bệnh. Có không? Không có. Không có. Không
có. Chết chứ bị bệnh mà
để là cũng bị. Dạ thì công an thì cũng tự nhiên, công an tự nhiên là thân xác biến mất luôn. Mà chết đó rồi mà được biến mất luôn. Có không?
Không, không có
bệnh,
không có
một
nhà
sư. Nói vậy cho mẹ nó cứu cái câu đó là gì? Đường dài. Nó đi dài với kẻ còn canh. Những người mà thích đi có biết đi dài đúng không?
Đi dài cho kẻ
còn canh. Đường dài với cách bộ hành mở chân. Đời dài với hạn nhân, không thông diệu pháp mua phần xa xôi. Cái này không hợp pháp. Họ vẫn có khổ, nhưng mà mấy Nga nói là cái khổ mà nó không có hiện khổ, nhưng nó có cái ẩn khổ trong đó. Nhưng mà khổ như thế nào còn phải giải thích cho mấy nó sẽ coi được. Không thể nói là hơi thôi được nha. Chú Hàng đáp: thân của vị chư thiên quá sanh, là sắc tế, sukuna hua sắc tế, sukuna hua. Sú khú má rô bá nên không có hiện tượng già bệnh như nhân loại. Hay chúng sanh thai sanh, hay chúng sanh thai sanh phải thấp xanh, nõn xanh, phải các vị ấy không có hiện khổ già, hiện khổ bệnh. Nhưng vẫn có ẩn khổ già, ẩn khổ bệnh. Nói về khổ chúng ta có hai loại, một loại là cái hiện khổ, một cái loại là ẩn khổ, đúng không? Phải không? Cái loại là phổ biến khổ,
có loại là cá biệt cá biệt khổ vân vân, thì tùy theo cái đó mình coi
chấm nghe đi chấm.
Các vị ấy vẫn có khổ và do sự cần khỏi của sắc pháp. Vậy có ẩn khổ bệnh do sự thoái hóa biến hoại của sắc pháp. Chấm. Theo quy luật chấm. Đời sống của một sắc pháp bằng 17 lần đời sống một không pháp. Đời sống sắc pháp bằng 17 lần đời sống của một không pháp. Phải đời sống của một cái tâm đời sống của một cái nghe là tuổi thọ của một cái tâm á là một sát na. Sát na cần nói nha là một sát na. Sát na còn chữ khá ná phải. Sát na là đơn vị cực ngắn, làm đơn vị cực ngắn phải. Các giáo họ sư tiền bối về luận A Tỳ Đàm A Phí Tham Má A Phí Tham Má âm ra là A Tỳ Đàm. Các giá thọ sư thì mới về luận A Tỳ Đàm có cho biết trong một tóc tai, trong một cái tóc tai này nghe, trong một cái tóc tai như này muốn tai được mà tóc tai thì cũng là tóc tai thôi, muốn tai có đến 1.000 tỷ sát na sinh diệt. Nên trong cái một cái tóc tay này nó có 1.000 tỷ cái sát na sinh diệt. Chấm bảy. Đời sống của tâm pháp
rồi ta sống một cái tâm chia thành ba giai đoạn là sinh lên, trụ lại và diệt đi và diệt mất. Mỗi giai đoạn là một sát na tiểu. Chúng ta biết đấy, thì chúng ta biết đó, cái đời sống của tâm nó là đời sống của nó cũng đạo, nó là một sát na thôi. Và trong một cái sát na này nè, nó chia làm ba giai đoạn, thật sự rất là khó chia. Nhưng mà đi chơi trong pháp học á, chia nó dễ nó tắt thôi. Thì trong cái tâm sinh lên nó có ba giai đoạn, như giai đoạn sinh. Sinh rồi nó đứng lại, rồi là trụ. Rồi cuối cùng thì nó bị vô thường, tức là bị diệt đi. Thì trong mỗi giai đoạn này á, nó là một sát na. Nhưng mà tụi để không làm lẫn với một sát na lớn này đó, thì ta đây thì cho sát na tiểu. Thì ba sát na tiểu. Như vậy đời sống của một cái tâm á, nó gồm có ba sát na tiểu. Một sát na đầu rồi sát na sinh. Một sát na thứ hai á, đó là cái sát na trụ. Sát na thứ ba là sát na diệt mất. Hiểu cái này không?
Cái trên là đại, cái dưới này là tiểu đó.
Đúng rồi. Rồi, phải. Như vậy đời sống của sắc pháp, như vậy đời sống của một sắc pháp là 51 sát na tiểu. Diễn tiến thành 4 hay 5 giai đoạn. Thường thì 4 thôi. Diễn tiến thành 4 hay 5 giai đoạn. Thường thì 4 thôi, không có 5. Ngõ này nè, trong cái phần sắc pháp nè, trong phần sắc pháp này chúng ta thấy là trong này cái cuối cùng đó là sắc tứ tướng đó, là sinh tiến nhị diệt. Mặc dù ở đây chúng ta chưa học về cái phần mà cái phân tích về cái định nghĩa về cái sắc pháp mở từ quan đó rồi. Nên là sinh tiến là nhị diệt để chia làm 4 giai đoạn này. Cho nên chúng ta là cái món qua sát na tiểu chia thành 4 hay 5 giai đoạn. Thì sát na tiểu thứ nhất là sinh. Phải. Bờ sát na tiểu thứ hai đến sát na tiểu thứ hai mươi lăm là giai đoạn kế thừa sanh tá tiến, gọi là tiến triển đó. Gọi là tiến triển.
phải. Sáng nào thứ 26 không tiến cũng không lui sụp, không tiến cũng không lui sụp. Thuật ngữ gọi là sát na quyền. Vô thường thế là diệt. Sát na thứ 51 là sát na vô thường hay là diệt. Mà dừng lại đi, chúng ta nếu mà ai mà có minh họa hay có học á thì rất dễ. Cái đời sống của một sắc pháp á, tôi nghe thôi. Cái đời sống của một sắc pháp á, nó tựa tựa giống như một cái parabol này. Ai mà học lớp 9 thôi, chỉ lớp 9 thì cũng biết parabola là sao. Nghĩa lớp 9 thôi, mình biết cái đó. Thì cái sách năm 1 này nè, mà sinh nè, sinh ra nó sinh ra nó từ sát na thứ 2, cho nên sát na thứ 50 thì cái giai đoạn này nó là giai đoạn một tiếng hay là kết thúc. À, quên, 25 đúng rồi, 25 giai đoạn tiếng hay là giai đoạn kết thúc. Rồi tới đây là sát na thứ 56 nè. Nếu trên cái hình ba bo thì nó là cái điểm cực đại đó. Nếu mà một cái nó là đỉnh ba bo, nó là điểm cực đại. Rồi từ sát na thứ 27 thì sát na 26 này là sát na quyền. Cho nên sau này bạn 21 quyền ấy, mỗi bài 22 quyền có nhãn quyền, nhĩ quyền, thủy quyền, thân quyền, thiệt quyền đó nhân dân. Rồi chúng ta sẽ ai á, thì sẽ là cái 27 này nè, cho đến là 50 thì giai đoạn này là giai đoạn thối hóa rồi, già gọi là dị, dị là già đạo. Để xuống mọi giai đoạn thứ 51 này, tháng 2 thứ 51 này thì nó diệt đi, mất đi, nó là vô thường. Như vậy cái đời sống đó, cái sắc pháp là như vậy. Ở trên lên vị, hoặc là vị âm thiên hay là vị thiên mà hóa sanh á, thì không có cái già nó lộ ra như cái già của thấy được rõ ràng, nó gọi là nước khổ, nó không nhận. Thì cái này vẫn cứ khổ mà.
Cái
gì tu
về cái phần sinh thế có giống như vậy phần pháp vô pháp giới này không?
Dạ.
Mấy vị tu thiền nó có gì như là mấy cái cõi thiền nó tư, ta có an lạc về thiền, ta có bị cái khổ đó không?
Nếu như còn sắc pháp thì không bị khổ này. Có vô tưởng vẫn bị gì hơn?
Vẫn bị
gì hơn? Đây là nó cái khổ hóa thành mà, nó sinh diệt mà. Luôn có này
là. Cái sát na này, cái sát na kia nó không giống nhau, cái khoảng thời gian cũng không giống nhau. Không, khoảng thời gian như nhau.
Tức là một sát na đại á, chia thành ba sát na tiểu vậy thôi. Nhưng mà thời gian không phải thời gian, mỗi sát na tiểu đều như nhau hết. Thật sự là không thể chia ra được, nhưng mà các ngày chia ra để chúng ta, để gì chơi theo khóa học á, để chúng ta nắm bắt vậy thôi. Nó dễ nên...
Nhanh quá mà.
Không có thể chia được. Mà không có tâm lộ á, không có tâm lộ mới đầy đủ nhất á. Chỉ có 17 sát na thôi, đầy đủ nhất có 17 sát na mà chỉ một cái cốc này nè, 1.000 tỷ sát na sanh diệt, biết là biết bao nhiêu. Cho nên trong kinh Tạng chúng ta thấy rằng vị đó nghe xong cái chứng quả là hãy này thật sự như thật sự vậy đó nghe xong á, không phải là chứng cái là vô ba lái liền đâu, phải đi dù cho đó là đức Phật chứ nữa. Cái Bồ Tát Thích Ca nữa ở với Bồ Đề, ngài phải đắc đạo từ sơ đạo cho đến A La Hán, rồi sau đó nó xuyên qua luôn trí của ngài quá mạnh, xuyên qua luôn để chứng vô thượng chánh giác luôn. Nhưng mà cái thời gian nó quá nhanh luôn, rồi một cái tâm đạo á, một cái độ đắc tâm đạo nhiều lớn là khoảng 16 sát na thôi, mà một cái cảnh ngón tay này nè, búng tay là 1.000 tỷ sát na, 1.000 tỷ nha, chứ không phải là 1.000 không nha, quá nhanh đi. Cho nên ghi trong kinh nói là ngài ngồi cội bồ đề trong ngày quán xét trong ngày chứng quả, ngày chứng đắc A La Hán vô thượng nhân chánh giác luôn. Cái đó mình nói nó gọn, nó tóm tắt cái hạn vậy, hiểu cái này không? Chứ còn cái giai đoạn giữa đó là ngay cả Bồ Tát cũng phải đi từ sơ đạo cho đến vị đạo, tam đạo, tứ đạo, nhưng thời gian nó cực nhanh, nó chưa đầy 2 phút một xong, 2 phút được mấy cái này, một cái này là 1.000 tỷ đúng không, mà này được mấy giây, nhiều lắm 5 giây đúng không? Nghe cả tâm sinh diệt cũng nắm bắt được đâu.
Tại quá nhanh.
Quá nhanh đi. Nhưng mà cái ngày cái nắm bắt được tâm sinh diệt là nắm đến một cụm tâm. Cụm tâm, một cụm tâm á, cái nào cũng là tâm lộ á. Bây giờ tôi chia ra từng tâm lộ vậy thôi. Nhưng mà không giờ nắm hết được hết. Ví dụ như vậy là tôi quán tâm. Quán tâm có tham, biết tâm có tham, tâm có sân, biết tâm có sân. Nghe cái bài kinh Tứ Niệm Xứ á. Nhưng mà thật sự không bắt ra bắt được, bắt được nguyên một cụm thôi, một khối cái diễn kiến là hàng trăm độ tâm, hàng ngàn độ tâm, xong rồi muốn bắt được cái cụm đó là cuối thôi, chứ không phải là bắt được từ cái tâm hộ đâu, không có cách nào rồi. Cho nên phải nắm cho nó, đừng nói là niệm tâm tôi thấy được cái tâm này, thấy được cái tâm kia, cái đó phải không? Cái đó là nổ đó.
Không thấy được. Nó diễn biến nhiều quá,
thời gian nhiều là đi lặp lại hoài. Đúng rồi. Ví dụ như vào cái tâm tham cho nên một cái lỗ tâm tham lên lên, lỗ tâm tham như cái hại đi không? Rồi nó vừa diệt xong á là một số tâm khác độ vô, một số tâm độ vô, mình độ độ vô cái độ sau này bà ta độ cho cái một cái tâm độ độ vô đó, hàng trăm hàng ngàn cái trăm hàng ngàn cái sát na tâm này gọi là hữu phần. Rồi tiếp theo nữa cái tiếp tục diễn tiến cái lộ tâm tham nữa, dứt lộ tâm tham đó là hàng trăm cái nữa. Mà nó diễn tiến lộ tâm tham này không á, mà diễn tiến vậy đó, còn cái hàng trăm hàng ngàn là như cái lộ tâm tham á, cuối cùng mới sao này mới bắt được cái đó, mà bắt được bắt ở phía sau cái cụm trên này, cái cụm vậy. Hả? Như sức tạo nghiệp rất là nhiều, không thấy được đâu. Thế nói là nó thấy từ cái tâm tham cho nên không bao giờ nói được nó ra, nó cực nhanh vậy sao vậy để ra được nó nổi một cái về là 1.000 tỷ đúng không, một cái bao nhiêu mình sao thấy được, không cách gì thấy được đó. Thấy là thấy được một bộ như giống như, nhưng mình không thể thấy được một con kiến mà thấy được đàn kiến rồi ai từ con kiến như vậy nhỏ nhỏ mình thấy được, mà thấy một khối kiến thì gọi là ai, hiểu không? Rất là nhiều khi mình phát hiện nó rất là nhiều chấm này chấm nè. Như vậy các vị nó có ẩn khổ già là sự sinh diệt của, như vậy các vị đó có ẩn khổ già là sự sinh diệt của sắc pháp.
Biết
á? Cái đó là cái khổ chia ly, vậy là nó là khổ tâm. Hôm nay nó nói về khổ tâm rồi. Phải còn ẩn khổ bệnh, còn ẩn khổ bệnh là chỉ cho sự thoái hóa hư hoại của sắc pháp. Chúng ta nghe theo cái sự thật của thế gian, chúng ta có hai người gọi là sự thật đúng không? Là sự thật của thế gian có hai loại sự thật, chúng ta có loại sự thật của thế gian đúng không, và cái loại sự thật thứ hai là sự thật ý nghĩa tột cùng đúng không? Thì theo cái thế gian chúng ta gọi là bệnh, nhưng mà theo cái ý nghĩa mà sự thật tột cùng ấy, bệnh là gì? Bệnh là sự thoái hóa của sắc pháp và hư hoại của sắc pháp thôi. Ví dụ như nói cái thế gian đó là bệnh tim, thật sự cái tim bị thoái hóa đúng không, bị hư hoại đúng không, bệnh phổi này thì cái phổi nó bị thoái hóa, bị hư hoại, bị gãy xương thì cái xương nó bị thoái hóa, cái xương bị hư hoại, thấy cái này không? Cho nên di pháp nó trong tạng, cái đợt trước chúng thấy trong tạng di pháp không có đề cập cái bệnh là vậy đó, những cái là xương già chết đúng không? Đợt trước chúng ta nói rồi mà, tại di pháp không đề cập cái bệnh, bệnh là chuyện suy thoái và hư hại của sắc pháp mà thôi. Thế nhưng mà chúng ta nói là ví dụ như bệnh gan chẳng hạn, cái bệnh gan là gì, là cái gan bị thoái hóa đúng không, rồi bị hư hại đúng không, có hiểu chỗ này không? Mà trong nhiều pháp thì nó không đề cập cái vấn đề đó, nó cái hiện tượng nó việc sinh diệt của nhân sắc mà thôi, hiểu chưa? Còn á, như vậy thì chúng ta thấy là nè, như vậy bệnh á, cái bệnh của thế gian này á, nó nằm trong giai đoạn nào? giai đoạn già của diệu pháp. Già là sự thoái hóa của sắc pháp không? Thì trong giai đoạn già này mình nó nằm trong này mà, thế nên không cần đề cập tới nữa. Mình đi già là đủ rồi, hiểu cái này chưa? Vậy như vậy ẩn khổ bệnh nằm trong giai đoạn già của sắc pháp. Như vậy ẩn khổ bệnh nằm trong giai đoạn già của sắc pháp. Chấm. Theo kinh bản Đức Phật có dạy gia chủ nát lá bí tú hai chấm này gia chủ phải thân có bệnh nhưng tâm không bệnh, thân có bệnh nhưng tâm không bệnh. Tâm bệnh ở đây là chỉ cho tâm bệnh ở đây là chỉ cho tâm lo sợ, lo lắng đến chính mình. Đó là phải. Thế cái này là gì? Tức là những cái gì đó không có cái thân bệnh, nhưng mà nó lại có cái tâm bệnh. Như người dân loại chúng ta thân bệnh cũng có mà tâm bệnh cũng có, đúng không? Cái bệnh lo lắng là sợ hãi, đúng không? Kinh sợ. Cho nên cái bậc thầy dạy gia chủ này rồi nha, ông nói có lắm, ông Bí Tú này là trong tiền kiếp có 500 kiếp làm cha Đức Phật, năm trăm kiếp làm cha của Bồ Tát, năm trăm kiếp làm chú, năm trăm kiếp làm bác. Nên nó gặp Đức Phật đó, tự nhiên ông nói trời ơi, con bỏ cha mẹ đi lâu quá, về không cha mẹ. Trong thời gian trong thời Đức Phật chỉ có ông này dám gọi Đức Phật thằng con thôi, không ai á. Cái kia thì cô ngạc nhiên, nó nói ông này ra kỳ á. Qua cái không có, tại vì ông cứ trong tiền kiếp á, ông có năm trăm lần đó là thân sinh ra cho ta, nên giờ quen rồi. Cho nên chỉ trường hợp mà mình đi đường á, mà mình gặp cái người đó giống như người bà con mình thân, nhưng mà con mình nó hiểu rằng á, trong nghiệp kiếp của mình với người này là có không bằng quý hộ với nhau, với người nào với nhau đó. Còn trong cái đường mà trong họ chúng là tự nhiên thấy người này có tự nhiên ghét á, họ cho họ không làm gì mình hết rồi, mình nhìn thấy không ghét á, mình hiểu là nó trong quá khứ mình với người này đã có từng có sự quan trái như vậy. Cái này gặp lại là nó tạo rồi. Anh em ghét nhau nữa.
Đại sứ là cái châu.
Đấy, thương quan trái quá thứ.
Quan trái có đồng thai là
cũng cả nghiệp với nhau. Vẫn có gì hơn, quan trái cộng nghiệp. nên nhà nó trong khi làm những cái làm thuốc chung này, cái hội học học chung này nè, trong cái hội học chung này nè, cộng nghiệp đúng không? Mà tự nhiên mình ghét nhau á, ghét nhau ghê đó, là một mai cái việc này mình trổ đó nha. Thì á, cái gặp nhau trong gia đình, mà ở trong gia đình tự nhiên ghét nhau, anh em ghét nhau, hay là trời, là bà con ghét nhau, hiểu cái này không? Bởi vì tôi cũng cộng nghiệp này, nhưng mà trong lúc tôi cộng nghiệp này, nó có những cái tư tưởng bất bình với nhau, nó hài lòng với nhau. Cho nên cái phụ tâm của sư nó có một người bạn mất một kẻ thù, có thêm người bạn mất một người kẻ thù, đó là tốt đúng không? Có một cái người thù mất thêm người bạn là xấu đúng không? Phải không? Mất người bạn có thêm người thù là xấu đúng không? Mà mất thêm kẻ thù có thêm người bạn là tốt đúng không? Nếu không được bạn thì đừng bao giờ có người thù. Để chỗ này nha. Thì bây giờ là cái có khởi nó ác ý với ai hết. Mình nếu không có người bạn nữa thì đừng bây giờ có người thù. Hiểu chỗ này không? Kể nó là anh là nó mất mớ của mình đâu.
Thì rất chịu không chị? Nó không có khó. Nó phải là có, nhưng mình chỉ có cái là mình có chịu đèn luyện hay không thôi.
Vậy thôi chứ không có gì hết. Cho nên cái tâm bệnh nó về, tâm bệnh là cái tâm là lo lắng. Tâm lo lắng, tâm sợ hãi. Đừng nói thì khi bị bệnh, mình bị bệnh mình lo lắng sợ hãi. Cái đời sống thường mình nghe là nếu mà tâm mình lo lắng, tâm mình sợ hãi, không có cơ mình cũng hiểu biết em mình đó là tâm mình bị bệnh. Hiểu cái này không? Nó gọi là ẩn khổ nè. Ẩn khổ bệnh là như đó. Hiểu chưa? Cho nên á, vậy một cái nghe hoặc là quá xanh á. Vậy là không có cái hiện tướng già, hiện tướng bệnh, nhưng mà có cái ẩn khổ già, là cái già của danh sách. Không có ẩn khổ bệnh.
Vậy là đâu có cái tâm lo
sợ. Tâm lo sợ. Như vậy chứ khi cái thứ kia mà như chứ khi quá xanh á. Chứ khi quá xanh á, có những lúc mà khó chịu gì khác không?
Có
không? Hoặc là cái lúc mà sắp sửa mà cái điểm mà vị trên khi mà có hoàn lực á, khi cái lúc mà mình chết á, nó có 5 cái điều quá tử. Thứ nhất là dòng hoa trang điểm héo nè, này cái tiên nghi nhạc màu nè, rồi cái hào quang thân của nó nhạt luôn nè, hào quang người thân rồi cũng nhạt màu luôn nè, rồi gì thân đổ mồ hôi đó, rồi tâm chứ khi không giờ đổ mồ hôi nha, mà hôm kia mà đổ mồ hôi nách là có chuyện rồi đó, thở rồi đó, nó là tâm điều quá tử đó nha. Rồi cái này là tâm trở nên phiền muộn,
nó
tâm nó có phiền muộn. Biết rồi, mà vô chính là vô trời nó hết cũng bị vậy. Nên ông nói rồi, trời ơi tới rồi, tới giờ rồi. Mình nhìn lại mấy cái vàng thị nữ dưới 36 triệu quà. Rồi bài nhãn quá thì bỏ đi uổng không? Rồi biết sao giờ? Giờ không có ai cứu mình nữa, chỉ có Đức Phật thôi. Con xuống nó hỏi là có Đức Phật. Cho nên cái đó là cái giai thoại để có bài kinh mà Đế Thích Tuấn Đạo đó. Nghe xong bài kinh đó là vừa chứng quả xong chết là tại chỗ. Chết là tái sanh là tại chỗ rồi. Sự kiện này chỉ có hai người biết. Một là vô trợ Đế Thích, hai là Đức Phật.
Một mà sinh
dĩ nhiên nhưng mà bởi vì bởi vì do cái bức muốn tức là trước đó đó, cho nên làm sao hạn chế tham tham được nhiều lần nhiều lần nhiều lần tốt. Nếu mà cái ai mà như câu chuyện con nữ giả xuất phát qua đây giá trong kinh Trung Bộ đó, ổng dạng chôn với bốn về bốn cờ bốn giường á, lúc chết á không nhớ gì, chỉ nhớ gì vàng chết phải sao làm chó những gì những gì vậy. Ông bị cô quê cô nhớ nhớ lúc gần chết nhớ mùi chết tôi thấy sao làm việc trong mùi bảy ngày đúng không? Nên còn mẹ mai người đó có phước lớn á, mới nhiều nghe xong kiến quả vô luôn xong vì kiến quả vô luôn xong chỉ dài đâu phút sau lên trong thông tin nói vì chết liền thằng dữ chết liền không kiến quả vô luôn xong á chậm lắm nó sớm lắm cũng phải 10-15 phút sau mới chết. Chứ mà cái quả vô chết liền có đâu, nhưng tại thông tin nó gọn như cho mình nắm bắt rồi thôi. Vừa chết xong mới là tái xong này liền để có công tác ý mà không có ý quay trở lại nữa mà
thưa ba mấy vị như trưởng giả các tu đọc mà bà Di Sơ Kha hiểu đạo và chính các tu đọc ta không không tu để lên a la hán luôn mà kính trụ lại đó
bằng lòng ở chỗ nào đó thầy cô
đó là mà trong kinh nói lời nguyện của mấy vị đó hả sư?
Để nhất về hạnh bố thí là nam, để nhất về hạnh bố thí là nữ. Cho nên có một số cổ suý, một số cổ suý nên người nữ nên học tập theo cái bà Lý Gia Kha, nhưng mà thật sự không phải. Thầy thấy bà Lý Gia Kha giàu thì trong cái nước giàu ra đúng không? Dài những còn khỏe đúng không? Có tới 20 người con mà cũng kiếp nè. Mà giàu nữa cho nên cái một số vậy tôi khuyến khích mấy người nữ đó, ráng cho tập như cái bà Bích Gia Kha mà thật sự không quả. Mà trong khi Đức Phật dạy thì sao? Nếu một cái người mà có ước nguyện nữ cư sĩ mà có ước nguyện đúng đắn, nguyện mà gọi là tốt đẹp nhất á, thì mong rằng ta sẽ được giống như là nữ cư sĩ
người lúa canh ta kê. Hay là nên đám mà ta
nếu mà nữ cư sĩ có ước nguyện đúng đắn thì mong rằng ta sẽ được như nữ cư sĩ Nanh Đá Ma Ta, mẹ của Nanh Đá. Có vị này là đệ nhất tu thiền, trong hàng nữ cư sĩ của Đức Thế Tôn. Hay là Đức Chúa Ta Ra, đệ nhất về giảng pháp. Đây là cái cán cân, hay là đây là cái tấm gương mà Đức Phật này kêu lên nữ cư sĩ ấy. Nếu có ước nguyện chân chánh thì ước nguyện như vậy, người ta là cái người đệ nhất về trung thiền, hoặc là đệ nhất về giảng pháp, người của chúng ta ra. Nói chung là không phải là chúng bà của Gia Kha, không phải. Hiểu cái này không? Mọi người chỉ nghe cái câu hạnh của bà của Gia Kha, tức là cái công đức của bà của Gia Kha lớn quá. Ước nguyện nghĩa nhưng cái đó là cái sai lầm, cái đó cái sai lầm. Rồi chúng ta tiếp. Đấy, trả lời xong rồi nha. Cái hàng tiếp. Theo bạn Thắng Pháp, sự thật về khổ. Theo bạn Thắng Pháp, sự thật về khổ có ba khía cạnh là hạn chấm khổ khổ. Tốt cá, tốt cá. Là chỉ cho hiện khổ, chỉ cho hiện khổ gồm khổ thân, chi pháp là thân thức và khổ. Thứ hai là hành khổ. Sơn thà ra lúc khác là chỉ cho sự khổ của pháp hành, sinh rồi diệt, diệt rồi sinh, là chỉ cho sự khổ pháp hành, sinh rồi diệt, diệt rồi sinh. Thứ ba là hại khổ, anicca dukkha khác. Là chỉ cho sự khổ do hư hoại, các ân đức, là giới định tuệ. Tức là hư hoại về giới, như vậy chúng ta thấy là cái hành khổ là chỉ cho cái khổ, hành khổ là chỉ cho cái khổ phổ biến đúng không, mà hại khổ là chỉ cho cái khổ cá biệt đúng chưa, đâu phải ai cũng hư hoại về giới đâu, mà cái hư hoại về giới là nặng nhất. Mà còn cái ví dụ như cái bệnh này, mình hư hoại cái bệnh, mình hết bệnh đó, mình ăn lạc đó, thật sự nó ăn lạc đâu, tại vì nó vẫn còn khổ không, cái khổ cũ nó chấm dứt rồi, còn mới nó sinh lên, hiểu cái này không? Nhưng mà hư hoại về giới để khổ luôn, khổ luôn rồi, khổ truyền miên luôn, nó xuống cái khổ cảnh rất là nhiều,
Mặc dù mà bố thí có thể sinh lên cõi trời, nhưng mà không có, nó không bền. Tại vì cái giới mà nó không có giữ, cho nên nó sinh ra cho đó nhưng mà nó tụ không lâu, không lâu. Mà cái người giữ giới á, mà không bố thí á, những người giữ giới có thể sinh được bằng người, nhưng mà không thể là sinh được bằng chư thiên. Nhớ nha, cái người giữ giới không á, mà không biết bố thí á, thì người đó có thể sinh được bằng người, nhưng không bao giờ sinh được bằng chư thiên. Bởi vì sao? Bởi vì sinh bởi chư thiên là có thể của tài sản, đúng không? Muốn sanh nhập cõi chư thiên phải có cái vị chư thiên là người có tài sản, đúng không? Mà như không có bố thí thì sao có tài sản? Hiểu cái này không? Thế nữ giới mà không bố thí thì chỉ có được sanh làm người thôi, nhưng mà sanh làm người nghèo khổ. Nhưng về nếu mà muốn sinh về của trời á, phải có giữ giới với bố thí, hai cái pháp đó phải không, bổ sung với nhau. Nhưng mà chỉ bố thí mà không giữ giới thì cũng có khả năng sinh được ở trời, nhưng mà không lâu. Tại vì nó không có đức để giữ, cái giới là cái đức để giữ lấy cái tài sản mình có, nhưng mà giờ nó không có giới thì cái đức không có để giữ lấy. Nhưng mà không cái người mà chỉ có thì giới là không bố thí đó, người ta không thể sinh nghiệp ở trời được. Bởi vì em muốn sinh nghiệp ở trời phải có tài sản, mà tài sản đó mà mình không có bố thí thì đâu có phải tài sản đâu, thì được sinh được làm người. Cái giữ giới mà nếu không thiền thì khả năng sinh nghiệp ở trời. Cái người giữ giới mà hành thiền luôn á, ngoại khổ đó, cái người mà ngoại giới á, cái người mà ngoại giới là không thể sanh được con người nè. Thế mà không được sanh thành người đó xuống khổ cảnh nữa, thế là khổ không biết nữa. Mà giới mà người ngoại giới định lệ thì là có thể chứng đắc được đạo quả luôn. Cái này gọi là ngoại khổ, đó là cái khổ của cá biệt. Vậy tại nhiều pháp nó đưa ra bao cái cạnh như vậy, hiểu chưa được không? Chú hàng chấm theo tại nhiều pháp chi pháp của khổ đế là tám mươi mốt tâm hiệp đế. Chi pháp là tám mươi mốt tâm hiệp đế. Theo tại nhiều pháp chi pháp khổ đế là sự thật người khổ đó là tám mươi mốt tâm hiệp đế cộng cho 51 tâm sở hợp trừ tâm sở tham. Cộng 28 sắc pháp.
Như vậy sự thật về khổ
là chỉ cho những pháp liên hệ trong đời. Liên hệ trong đời hay liên hệ trong thế gian đó, chỉ cho những pháp liên hệ trong đời. Chấm. Rồi nghĩ ra lo đi. Thế thì nên khi mà nói tới cái sự vật gì khổ á, thì cái chủ yếu là chỉ cho những cái pháp mình còn liên hệ trong